là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức luyện tập lần 1 năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh. Phát biểu khai mạc luyện tập, diễn tập lần 1, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh: cuộc luyện tập lần 1 có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hợp đồng tác chiến của các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh khi tình huống chiến tranh xảy ra. Từ đó rút nghiệm và thống nhất một số nội dung, phương pháp luyện tập đảm bảo chất lượng thực hành diễn tập chính thức khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Để cuộc luyện tập đạt kết quả cao, đảm bảo yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu các đồng chí trong khung diễn tập và lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tập trung cao độ về mọi mặt, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế luyện tập của ban tổ chức và các quy định đảm bảo an toàn khu vực sở chỉ huy diễn tập. Tích cực tham gia luyện tập đúng thành phần, đủ số lượng, đảm bảo thời gian theo lịch luyện tập lần 1 của ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các lực lượng tham gia bám sát tình hình thực tế địa phương và tính chất nhiệm vụ của từng ngành nhằm tổ chức hiệp đồng luyện tập chặt chẽ theo đúng kịch bản đề ra. Điều hành thực hiện các nội dung linh hoạt gắn liền với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong điều kiện đảm bảo cho sẵn sàng chiến đấu. Quá trình luyện tập thường xuyên trao đổi để phát hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề nội dung chưa phù hợp, rút kinh nghiệm để lần luyện tập sau đạt kết quả tốt hơn. Kết thúc luyện tập, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để đánh giá khách quan toàn diện và chính xác kết quả luyện tập lần 1, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, khung diễn tập, phương án tác chiến và các nội dung có liên quan cho luyện tập lần 2. Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khung tập đã tiến hành luyện tập theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa qua, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn về vấn đề quản lý chất lượng hàng hóa, bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trá hình dưới hình thức hội thảo, hội nghị, giới thiệu sản phẩm kèm quà tặng khuyến mại, lôi kéo người dân mua hàng vẫn diễn ra, đặc biệt là tình trạng bán thuốc lá điện tử đang gia tăng hiện nay. Đây là sản phẩm mới chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước, chủ yếu mua bán sản phẩm qua kênh thương mại điện tử nên khó quản lý. Việc sử dụng dễ gây nghiện lâu dài dẫn đến loạn thần, nhiễm độc gây ra nhiều hệ lụy. Trước thực trạng này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh thương mại, trong đó có việc mua bán thuốc lá điện tử. Đồng thời phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường quản lý tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm để ngăn chặn các hành vi, kịp thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Từ năm 2019, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực được triển khai tại thành phố Yên Bái và kéo dài tới giữa năm 2025 với tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1.400 tỷ đồng. Đến nay, tiểu dự án tại thành phố Yên Bái đang triển khai thi công các hạng mục xây lắp sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới, thực hiện đạt 21,4% khối lượng công việc, giá trị giải ngân đạt 30,6% tổng vốn của dự án, khối lượng giải phóng mặt bằng đạt gần 46%. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đánh dấu bước ngoặt quy hoạch đô thị. Thành phố Yên Bái được định hình lấy sông Hồng làm trục trung tâm phát triển. Mới đây tại buổi làm việc với tỉnh Yên Bái, đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá Yên Bái là địa phương có tiến độ triển khai tốt nhất trong 4 tỉnh được hưởng lợi từ dự án này.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 99 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 66%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 27 xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 6 xã. Năm 2023, Yên Bái phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đó là xã Đại Phác, huyện Văn Yên, huyện Trấn Yên, 2 xã gồm Nga Quán, Bảo Hưng, huyện Yên Bình có 1 xã Đại Minh. Để đạt được kết quả này, hiện nay các huyện đang tập trung chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện các tiêu chí, cân đối huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn, xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa qua huyện Yên Bình đã tiếp tục phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Huyện Yên Bình đã tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và ủng hộ hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đến tháng 6 2023, các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở được phân công phụ trách đã hỗ trợ trên 700 hộ nghèo với kinh phí trên 900 triệu đồng. Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phó phòng các ban đơn vị thuộc huyện, thường trực Đảng ủy các xã thị trấn, các đơn vị trường học đóng trên địa bàn tiếp tục ủng hộ kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí vận động là 281 triệu đồng. Đồng thời huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách giảm nghèo, những mô hình hay cách làm hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân. Yên Bình phấn đấu năm 2023 giảm 3,55% hộ nghèo so với năm 2022, tương đương 1.079 hộ, trong đó có ít nhất 10% hộ tự nguyện thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 4,55%. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia.
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người dở khóc dở cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Xanh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện, tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này nhà hàng nó và phát triển thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bây giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy, mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhiều nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất, nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm, lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. chuyên gia gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa chẳng ạ?
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì
được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện ân phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1.067.000 đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao
đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà ạ. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế rồi.
Đúng rồi. Tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích, tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Thời gian qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình thiết thực hiệu quả. Tiêu biểu trong đó phải kể đến chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, ra quân hỗ trợ chuyển đổi số và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Chương trình do đoàn khối phối với thành đoàn Yên Bái tổ chức đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
Đơn giản, dễ hiểu, tiện lợi, nhanh chóng là cách mà đoàn viên thanh niên, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tuyên truyền hỗ trợ người dân trên địa bàn phường Minh Tân, thành phố Yên Bái trong thực hiện chuyển đổi số. Những ứng dụng tiện ích từng trường khó khăn lạ lẫm, nhất là đối với những người cao tuổi, thì nay đã được người dân cài đặt sử dụng một cách hiệu quả. Nhất là việc tạo lập tài khoản trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến và cấp chữ ký số miễn phí cho người dân, hướng dẫn tạo tài khoản, đưa sản phẩm, vận hành bán hàng, kỹ năng quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Ông Nguyễn Hải Hiền, một người dân ở tổ 9, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy là rất là tốt và thấy rất là tiện lợi trong quá trình giao dịch với các trên hệ thống. Tôi thấy là chuyển đổi công số cho dân này thì tạo điều kiện là cho nhân dân là tiếp cận với kỹ thuật số và phát triển của đất nước.
Là hộ kinh doanh các sản phẩm về giống cây trồng, chị Vũ Thị Tín ở tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái rất quan tâm đến việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và mong muốn tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn. Được các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ hướng dẫn sử dụng cũng như kỹ năng quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, chị Tín đã dễ dàng tiếp cận với nhiều khách hàng mà không cần tốn chi phí đi lại, chị Tín chia sẻ.
Tôi thấy chuyển đổi số là rất là quan trọng, đặc biệt là với hộ kinh doanh của chúng tôi. Về việc chỉ cần một vài thao tác rất là đơn giản là chúng tôi có thể đưa sản phẩm của mình lên trên sàn điện tử và có thể để quảng bá sản phẩm của mình được rộng rãi hơn, được mọi người biết đến. Và chỉ một vài cái thao tác đơn giản thôi, chúng tôi có thể là nộp thuế hoặc tất cả các cái giao dịch và thanh toán các thứ đều được rất là thuận lợi, để mà giảm các cái chi phí về việc đi lại chờ đợi mua bán một thứ cho nên là tôi thấy là việc này là vô cùng là ý nghĩa và quan trọng, lên được mở rộng và phát huy.
Trong chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp ra quân hỗ trợ chuyển đổi số và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân được tổ chức tại phường Minh Tân, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng tuyên truyền phổ biến quy trình thủ tục hành chính đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân, tuyên truyền hai nhóm tiêu chí về thói quen số, kỹ năng kinh doanh trên sàn điện tử postmart.vn. Bên cạnh đó, đoàn khối đã hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính điện tử hữu ích như thay đổi thông tin, đính chính thông tin, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện công tác chuẩn hóa thông tin mã số thuế cá nhân, thủ tục hành chính cấp phép lái xe, thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tuyên truyền tiết kiệm điện, cài app chăm sóc khách hàng, tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đặc biệt, 100% người dân của phường Minh Tân đã được cấp chữ ký số miễn phí. Đây là điều kiện cần thiết để phường Minh Tân hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường chuyển đổi số nâng cao trong năm 2023 này. Bà Bùi Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Hôm nay thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với lại đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng như là thành đoàn Yên Bái để tổ chức cái chương trình ngày hôm nay với mục tiêu đó là để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân trên địa bàn phường về các cái tiện ích về công trong giải quyết các thủ tục hành chính cũng như là cấp chữ ký số. Và hiện nay thì theo chỉ đạo của thành phố thì tới đây chúng tôi sẽ cấp cho 100% người dân trên địa bàn.
Nói về việc hỗ trợ người dân chuyển đổi số, chị Phạm Thị Phương, Bí thư Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Với vai trò là đoàn thanh niên, lực lượng nòng cốt tham gia vào công tác chuyển đổi số, thì đối với Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thì chúng tôi cũng đã thành lập được câu lạc bộ chuyển đổi số. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng huy động các thành viên trong câu lạc bộ đại diện cho các thuộc các sở ban ngành và doanh nghiệp trực thuộc đoàn khối, thì các bạn cũng đến để trực tiếp hỗ trợ cho người dân thăm thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công, với ý nghĩa đó là nòng cốt xung kích của đoàn thanh niên tham gia vào công tác chuyển đổi số để góp phần thực hiện cái nhiệm vụ chung của toàn tỉnh ạ.
Với ý nghĩa thiết thực, chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp ra quân hỗ trợ chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đã phát huy được vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể hóa phong trào ba trách nhiệm trong đoàn viên, công chức, viên chức trẻ, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống của tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp nói riêng, tuổi trẻ tỉnh Yên Bái nói chung.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818-241-222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818-241-222.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành, giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành, hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5 các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy chủ nhật tại phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941 287 345, cô Hạnh 0945 754 666.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong những chương trình tiếp theo.